Tạp chí Thể thao.
Được gửi gắm không biết bao nhiêu kỳ vọng, được chuẩn bị kỹ lưỡng với một đội hình lực lượng được đánh giá là có chuyên môn kỹ thuật, có kinh nghiệm trận mạc quốc tế tốt nhất từ trước tới nay. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nội đang được giới chuyên môn cũng như các học trò tin cậy. Nhưng cuối cùng, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã thất bại tệ hại ở đấu trường khu vực SEA Games 29, bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Thái Lan 0-3 hôm 24 tháng 8 vừa qua. Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển U22 Việt Nam thất bại ở đấu trường SEA Games, cũng như không phải lần đầu tiên không vượt qua được đội tuyển Thái Lan. Nhưng lần này là một cú ngã đau hơn nhiều của bóng đá Việt Nam, nhất là khi mà dàn cầu thủ trẻ U22 từng liên tục trong thời gian gần đây giành được một số thành công ở các đấu trường châu lục. Người hâm mộ và cả các chuyên gia bóng đá đang hy vọng lứa cầu thủ trẻ này sẽ viết nên trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng trang sử đó mới chỉ được có lời nói đầu hoành tráng, nhưng nội dung chính vẫn trống trơn. Nỗi thất vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ lại bùng lên trong những ngày tới khi dư luận mổ xẻ cuộc phiêu lưu của U22 tại SEA Games 29. Chương trình tạp chí thể thao hôm nay cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ trở lại với nỗi thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết, tại SEA Games 29 ở Malaysia vừa qua thì đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam sau 3 trận thắng tưng bừng trước các đối thủ yếu hơn mình, nhưng cuối cùng vẫn bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng khi không vượt qua được người Thái ở một trận đấu then chốt hôm 24 tháng 8 vừa qua. Trước hết xin hỏi ông có bất ngờ về thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam khi bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng bảng không ạ?
Tôi cũng giống như là tất cả những người hâm mộ khác đó, có sự kỳ vọng rất là lớn vào cái đội tuyển U22 của chúng ta kỳ này. Cho nên là trước cái thất bại này thì cũng phải nói là buồn. Bất ngờ thì chúng ta cũng thấy rõ là nó cũng có một cái bất ngờ và cũng ngoài cái dự kiến. Tôi nghĩ lẽ ra cái trận mà tập trung tốt nhất là cái trận đối với Indonesia. Nếu chúng ta thắng được, chỉ cần có một cái bàn thắng thôi thì mọi chuyện nó đã khác rồi. Nếu mà thất bại ở những cái trận cuối cùng thì tôi không nghĩ là đội tuyển U22 chúng ta lại dừng bước ở cái vòng bảng, thì đối với tôi có bất ngờ như vậy.
Vâng, khỏi phải nói nỗi thất vọng của đội bóng cũng như toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam lớn như thế nào. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thất bại trên đấu trường khu vực, mà cũng không phải là lần đầu tiên Việt Nam không vượt qua được người Thái. Thưa ông, nỗi thất vọng này có gì khác với lần trước?
Bởi vì đây là một cái lứa cầu thủ có lẽ là tốt nhất từ trước đến nay, được chuẩn bị và đào tạo hết sức là bài bản, chuẩn bị cho cái SEA Games. Cái niềm tin của mọi người đối với lứa cầu thủ này thì cũng cao nhất, là bởi vì đây là những cầu thủ đã trải qua chinh chiến từ U19 rồi cho đến 20-21, rồi đến bây giờ thì là thành cái đội tuyển và tập hợp tất cả những cầu thủ mà ở những cái lò đào tạo ngoài Hoàng Anh Gia Lai, thì những cái lò đào tạo khác thì cũng được đưa, và kể cả những cầu thủ mới vừa thành công ở trong cái giải U20 á, cũng được bổ sung, như là Đoàn Văn Hậu chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là người hâm mộ rất là kỳ vọng kỳ này. Và cái chỉ tiêu được đặt ra đối với lại cái lứa cầu thủ này đó, là cũng dựa trên cái cơ sở là có những cái cuộc đối đầu với lại những cái đội mạnh khác như là Nhật Bản rồi ở những cái giải trẻ trước đây, và rất là tự tin. Trong cái quá trình chuẩn bị đó thì phải nói rằng là từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ cũng đã có một cái sự gắn bó, làm rất tốt mọi chuyện ở những cái trận đầu tiên á, với những cái đội không phải là mạnh và không phải là những cái đối thủ trực tiếp, thì đội tuyển U22 cũng đã thể hiện được rất tốt với những trận đấu thắng dòm dã cứ bốn trái như thế, đến trận đấu then chốt đó, với đội Indonesia và đội Thái Lan, thì lúc bấy giờ chúng ta mới nhận lên cái bài học cay đắng là thực ra mà nói thì sự chuẩn bị về tâm lý thì chưa được tốt ở từng cái vị trí một, từ vị trí thủ môn đến vị trí phòng ngự cho đến các vị trí ở phía trên, cũng thể hiện sự nôn nóng rồi tất cả những cái bản lĩnh chưa có. Chúng ta muốn nói ở cái chỗ là khi chúng ta ở vào cái thế yếu thì chúng ta cũng lấy cái sức mạnh của tinh thần là chính, còn khi chúng ta lại không phải ở thế yếu, các đối thủ đều nhìn chúng ta ngần ngại, thì lúc bây giờ chúng ta lại bộc lộ một cái nhược điểm, mà cái nhược điểm này là một cái nhược điểm rất là cố hữu. Bản thân là đối phương người ta cũng không hiểu là tại sao chúng ta có thể không thắng được ở những cái trận đấu đáng lẽ ra phải thắng. Cái sự thiếu đó là sự thiếu của cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như là bản lĩnh của các cầu thủ và cả đội. chúng ta cũng đã nhìn thấy rất rõ, chúng ta phải nhận một cái bài học rất là cay đắng là như vậy. Chúng ta đã có nói đến hai cái điều. Cái thứ nhất là về mặt tâm lý, cứ gặp Thái Lan là mình cứ căng thẳng, không hiểu tại sao. Nhưng mà có lẽ theo tôi đó, cái căng thẳng này nó không phải từ cái trận gặp Thái Lan, mà nó là từ cái trận gặp Indonesia trước đó mà chúng ta không thắng được. Thì cái chuyện mà không phải vì mà cứ hãy gặp Thái là phải thua, nhưng mà là cái sự căng thẳng kéo dài từ cái trận đấu mà không thể thắng được Indonesia thì lại dẫn đến cái sự căng thẳng tiếp theo ở cái trận đối Thái Lan. Thì nếu mà chúng ta nói về quá trình và cái nguyên nhân của nó thì đó là sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Yeah. Tâm lý cho toàn đội, lối chơi đấu pháp và cái bản lĩnh của các cầu thủ then chốt trong những cái trận đấu như vậy. Cái thứ hai thì cũng phải nói là cũng có những cái gọi là thiếu may mắn, nhưng cái đó nó không phải là cái chính. Cái chính phải là một cái đội bóng phải thể hiện đó là một cái đội bóng nó có cái bản lĩnh. Để khi chúng ta gặp những đối thủ yếu thì chúng ta cũng chơi được một cách tốt, rồi đặt đối thủ mạnh và hoặc là ngang sức hoặc là có những cái lối chơi rắn thì chúng ta cũng biết đối phó. Mà thực ra trong cái quá trình mà khi mà các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai hoặc là trong đội tuyển mà phần lớn là nòng cốt từ Hoàng Anh Gia Lai trước đây khi đá đội ở đội U19 thì cái bản lĩnh nó lại thể hiện được, tức là lại chơi một lối chơi hết sức là gắn bó và hết sức là máu lửa. Thì ở cái đội tuyển kia này, cái sự chuẩn bị này không biết tại sao thì các cầu thủ lại chơi không được như thế. Thì tôi cho rằng là anh Nguyễn Hữu Thắng đã thừa nhận rằng là cái đó là cái sai sót của chính anh, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là một cái quá trình mà chúng ta phải xem lại.
Nhân ông vừa nhắc đến nhà cầm quân Nguyễn Hữu Thắng, sau thất bại ông Thắng đã tuyên bố từ chức ngay. Nhưng đây là huấn luyện viên nội được đánh giá cao nhất từ trước tới giờ. Ông cũng đã làm được không ít việc cho đội tuyển quốc gia. Việc huấn luyện viên Hữu Thắng phải ra đi có phải là cần thiết không?
Thường thường thì bao giờ trước một cái thất bại thì cái người thuyền trưởng cũng thấy cái trách nhiệm của mình. Thực ra mà nói không phải cứ hãy thất bại là mình cứ từ chức, nhưng mà cái từ chức vào cái lúc này nó cũng có cái sự cần thiết đối với lại cái người cầm quân. Bởi vì anh ta cũng rất là buồn. Một cái sự chuẩn bị thì với một cái mong ước là nó tốt hơn, nhưng mà rồi nó không đạt được thì lúc này cần phải suy nghĩ. Còn cái chuyện mà chúng ta nói lâu dài, rõ ràng là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ cũng kỳ vọng, tức là anh Thắng sẽ gắn bó với đội tuyển lâu dài. Đó là một cái con người thích hợp, một huấn luyện viên nội có tâm huyết và cũng được các cầu thủ tin cậy. Và một cái tập thể mà anh ta xây dựng thì phải nói là rất là đoàn kết, gắn bó với nhau, rất là tốt đẹp. Cho nên cái chuyện mà Nguyễn Hữu Thắng từ chức ngay cái lúc này thì chỉ lý giải được một cái nguyên nhân là do cái thất bại này. Nhưng mà về mặt lâu dài chúng ta cũng thấy có cái sự tiếc nuối, bởi vì đó là một cái người rất là tâm huyết và cũng có cái năng lực. Cái vấn đề của đối với đội tuyển Việt Nam của đoàn kết nội bộ cực kỳ quan trọng. Chúng ta đã từng có những cái đội tuyển mà trong đó mất đoàn kết dẫn tới cái lối chơi không có gắn bó. Thì kỳ này cái tập thể của cái đội tuyển Nguyễn Hữu Thắng đã giải quyết được cái việc đó. Thì trước mắt là ngày 5 tháng 9 là đã bắt đầu đá với Campuchia trong cái vòng loại của Asian Cup rồi. Rồi sau đó tiếp tục những cái trận tiếp theo thì cái việc mà anh Thắng ra đi nó cũng là một cái hụt hẫng. Tuy nhiên có lẽ là cũng phải có một cái lúc để cho anh suy nghĩ và có thể tìm một cái giải pháp nào đó cho tốt hơn cho đội tuyển.
Đây mới chỉ là một thất bại ở đấu trường khu vực, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn lại đó cả một thế hệ cầu thủ được cho là có đào tạo bài bản, có tài năng, cho dù họ vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện. Ông có hy vọng vào lớp cầu thủ U22 lần này không ạ?
Đây là một cái lứa mà có những cầu thủ rất là tài năng. Thật ra ở cái độ tuổi U22 thì vẫn còn đóng góp được cho đội tuyển, vẫn bóng đá Việt Nam vẫn trông cậy vào cái lứa này. Chứ còn so với lại trước đây đó, đây là một cái tập thể mà có những cầu thủ tài năng, làm cho người hâm mộ đó cũng có cái niềm tin. Cho nên mặc dù có thất bại ở SEA Games, nhưng mà đối với người hâm mộ thì người ta cũng không quá buồn bực hay là có những cái chỉ trích đối với lại các cầu thủ, và cũng có tỏ lòng, tức là động viên các em. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó cũng là cái tốt. Tôi cũng tin rằng là cái lứa này thì cũng sẽ có những cái đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở những cái giải thi đấu khác.
Yeah. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.